Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 12 tháng 4 năm 2017. Trước khi đi vào cái bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay, tôi xin loan báo cái phương pháp tổng hợp tin tức của tôi. Nó thay đổi để cho nó đơn giản hơn và dễ hiểu hơn. Tôi chỉ tổng hợp tin tức toàn thế giới cũng như là Việt Nam theo cái chiều hướng rằng theo dõi xem cái xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển nó đi tới đâu. Hiện nay cái xu thế thời đại hòa bình, hợp tác và phát triển bị hai cái lực cản là bọn cộng sản chống xuất và bọn Hồi giáo cực đoan chủ trương tôn giáo trị, đảng trị, ý thức hệ trị và cộng sản trị và tôn giáo trị là hai cái lực cản của xu thế thời đại. Và hai cái lực cản của xu thế thời đại đó nó làm cho cái tiến trình tự do dân chủ trên toàn cầu bị trở ngại. Và cái sự trở ngại đó nó có liên quan đến vận mệnh của nước Việt Nam của chúng ta, là vì nước Việt Nam của chúng ta đã bị bọn cộng sản chống xót nó chiếm hữu từ gần một thế kỷ nay rồi. Và hiện nay thì chúng nó chỉ còn có Nga là một, tàu là hai, Việt Gian Cộng sản là ba, Bắc Triều Tiên là bốn, Cuba là năm, Brazil, Venezuela vân vân, mà chúng nó gọi nhau là các nước xã hội chủ nghĩa anh em nữa. Và bây giờ hai cái lực cản nó đang bị thế giới thanh toán như thế nào? Đó là những, tôi chỉ dùng những cái tin tức đó trong bản tổng hợp của tôi, tin tức của tôi mà thôi. Và trong cái việc mà thúc đẩy cái xu thế thời đại toàn cầu hiện nay, thì cái lực đẩy mạnh nhất là nước Mỹ, cho nên tôi sẽ tổng hợp tin tức về nước Mỹ trước và những cái thúc đẩy của nước Mỹ trong cái xu thế thời đại với toàn thế giới như thế nào. Sau đó thì đến Việt Nam xem là nó đang đứng ở đâu, cộng sản nó đang đứng ở đâu trong cái xu thế thời đại đó. Vâng, đây là bản tin tức đầu tiên về nước Mỹ. Thì ông Donald Trump xuất hiện như là một hiện tượng rất là mới lạ trong cái nền chính trị toàn cầu của thế giới ngày hôm nay. Và ông bị nội bộ của ông chống đối là vì ông sau khi mà nước Mỹ đi vào cái xu thế thời đại với cái phương cách đa phương, song phương đều không có kết quả. Và ông Donald Trump muốn trở về cái phương cách đơn phương và song phương mà thôi. Và ông đang làm cho cái trật tự thế giới nó thay đổi hoàn toàn, và nó thay đổi cách nào tùy theo những cái thông tin mà chúng ta theo dõi hàng tuần từ nay cho đến những ngày sắp tới. Và ở trong nước Mỹ thì ông Donald Trump cũng đã đối phó được với cái sự chia rẽ của nước Mỹ rất là hiệu quả. Tin tức mới nhất về cái sự thắng lợi của ông Donald Trump là ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa đứng sau lưng ông đã hợp thức hóa được cái vị thẩm phán tối cao pháp viện thứ 9 của nước Mỹ. Vị cái chết đó bị bỏ trống từ năm ngoái, nhưng mà năm ngoái Đảng Cộng Hòa không đồng ý cái người mà được Đảng Dân Chủ đề cử, và đã đến năm nay thì Đảng Cộng Hòa đã có đa số ở Thượng Viện, cho nên đưa được cái ứng cử viên cho ông Donald Trump đề nghị vào Thượng Viện. Lúc đầu thì Đảng Dân Chủ phát ám bằng cách là không cho cái có đủ số phiếu, 60 phiếu, thì Đảng Cộng Hòa chuyển sang cái thể lệ bầu cử là không cần cái vị sự mà câu giờ của Đảng Dân Chủ nữa, bầu phiếu sẽ đa số, và Đảng Cộng Hòa đã có cái đa số đó. Và bản tin ngày 10 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng ứng cử viên do ông Donald Trump đề nghị là ông Neil Gorsuch đã tuyên thệ vào tối cao pháp viện. Vì cái lễ tuyên thệ này ở nước Mỹ này nó lại có cái hai cái lễ tuyên thệ cho ông đó. Lễ tuyên thệ thứ nhất là ông tuyên thệ chánh án tòa tôi trước mặt dưới sự chứng kiến của chánh án tòa tối cao là ông John Roberts vào sáng ngày 10 tháng 4 tại tòa án tối cao. Còn cái lễ tuyên thệ thứ hai là trong buổi lễ ở vườn hồng tòa bạch ốc dưới sự chứng kiến của tổng thống Donald Trump. và không có thành viên Đảng Cộng Hòa nào biểu quyết chống ông Thẩm Văn Rochette, trong khi bên Đảng Dân Chủ, ba thành viên đảng này bỏ phiếu ủng hộ ông. Sau khi thẩm phán Rochette 49 tuổi tuyên thệ vào tòa tối cao, một lần nữa tòa này sẽ có thêm một thẩm phán với đa số nghiêng về lập trường bảo thủ theo tỷ lệ 5-4. Các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã tìm cách dùng biện pháp câu giờ filibuster để ngăn cản việc bỏ phiếu chuẩn thuận ông Rochette, nhưng Đảng Cộng Hòa thay đổi các quy định tại Thượng viện, chỉ đòi hỏi đa số đơn giản, tức là quá bán đó, để phê chuẩn. Và bản tin cũng nhắc lại là cái tiến trình nó như thế nào. Cựu Tổng thống Barack Obama đã đề cử thẩm phán Merrick Garland vào vị trí này hồi năm ngoái, nhưng Đảng Cộng Hòa khước từ, không chịu tổ chức điều trần để chuẩn thuận ông Garland, viện lý do việc đề cử ông rơi vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống của Obama và đòi trao cái quyền đó lại cho chính phủ giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 năm ngoái. Đây là tình hình nước Mỹ. Bây giờ đến tình hình các nước xã hội chủ nghĩa anh em mà của bọn Cộng sản sống đó, nó tiến lên xã hội như thế nào thì mà và nó đang cản trở như thế nào và nó đang bị dẹp bỏ như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC cho biết là ở nước Venezuela, phong trào biểu tình chống chính quyền vẫn tiếp tục sang ngày thứ hai, mùng 10 tháng 4. Lần này cuộc biểu tình nhằm vào quyết định của tòa án tối cao Venezuela tước quyền lập pháp của quốc hội. Và nhân cái dịp này, tôi tìm lại một cái thông tin từ cái mấy năm về trước của Ban Tuyên giáo Trung ương của Việt Nam Cộng sản. Nó nói về cái tình nghĩa xã hội chủ nghĩa anh em của nước Việt Nam đối với Venezuela như thế nào. Đây là bản tin từ năm 2008-2009. Lúc đó thì Tuyên giáo Việt Cộng nó nói là 10 năm thành tựu phát triển kinh tế xã hội Việt Nam và mối quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam như là. Và đưa ra cái cuộc gặp gỡ giữa Việt Nam Cộng sản và Venezuela là nó nói, cái tuyên giáo nó nói là hai nước cổ vũ quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội của những người bạn Venezuela và ủng hộ trong cái sự nghiệp đưa đất nước này đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng một xã hội công bằng vân vân. Đấy, tôi đem cái bản tin này, tôi lục lại cái bản tin này để chứng tỏ rằng từ năm xưa chúng nó vẫn là một là các nước xã hội chủ nghĩa anh em, và bây giờ ở bên Venezuela nó bị vất vả như thế nào thì để xem rằng thì cái phe mà gọi là xã hội chủ nghĩa anh em như chúng nó đã tiến được tới đâu. Bây giờ đến Brazil cũng là một nước xã hội chủ nghĩa anh em như chúng nó, là bản tin mới nhất ngày 12 tháng hôm nay của đài RFI Pháp. Brazil 9 bộ trưởng bị điều tra tham nhũng. Đấy là luôn luôn là các nước xã hội chủ nghĩa anh em như chúng nó là luôn luôn bị dân chúng nổi lên chống đối tham nhũng, mà nó chống đối bọn cầm quyền, nó chống đối được tham nhũng thì nó cũng chết, mà nó không chống đối được tham nhũng thì nó cũng chết rồi. Bây giờ đến tình trạng khủng bố ở Âu Châu thì bản tin ngày 11 tháng 4 ngày hôm qua của RFI cho biết rằng có cái vụ khủng bố ở Stockholm, Thụy Điển đó, thì bây giờ bên Thụy Điển đã bắt được cái ta thủ phạm đó rồi. Và bản tin cho biết rằng tư pháp Thụy Điển ra lệnh tạm giam nghi can vụ khủng bố Stockholm. Nghi can là cái anh này tên là gì? Ramat Akilov. Bây giờ nó bị bắt và nó đã nhận tội rồi. Thành ra là khủng bố ở trên thế giới là cái bọn hay là cái lực cản của xu thế thời đại là lần lượt bị thế giới trừng trị. Và bây giờ trở lại cái thời sự của tuần qua về cái việc mà nước Mỹ thúc đẩy cái tiến trình tự do dân chủ phát triển và chống lại hai cái lực cản của thế giới là bọn Cộng sản chống Pháp và bọn Hồi giáo cực đoan tôn giáo trị như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI nhắc lại cái việc mà ông Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau ở bên Mỹ này. Và trong cái cuộc gặp đó thì đã diễn ra như thế nào, tôi đã có trong cái bài bình luận thời sự của chúng tôi ngày hôm nay, xin anh em đón nghe cái đó. Và bản tin của AFP hôm qua thì cho biết là Trump Putin tuần trăng mật trận chấm dứt, là vì trong khi ông tiếp ông Tập Cận Bình thì ông ra một cái đòn dằn mặt ông Tập Cận Bình, rằng ông nói là làm trừng trị, nói trừng trị cái bọn Syria và dưới sự bảo trợ của Putin, là ông ra lệnh đánh Syria bằng hỏa tiễn. Và với một cái đòn như thế, ông đã giải tỏa được cái bới móc của cái đảng dân chủ ở nước Mỹ, rằng thì là ông là thân mật với Putin này kia. Ông chơi một phát thì bản tin của đài AFP ngày hôm qua là Trump Putin trần trăng mật đã chấm dứt. Trước đây thì Điện Kremlin đã hy vọng rằng Tổng thống Trump Hoa Kỳ sẽ hành động chung với Nga để chống các lực lượng khủng bố Syria, và đây sẽ là một điểm khởi đầu tích cực cho hợp tác giữa hai nước trong tương lai trên hồ sơ Syria cũng như trên các vấn đề khác. Nhưng hy vọng này đã tan thành mấy khói sau vụ oanh kích của Mỹ vào Syria để đáp trả vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mà chế độ Damas bị cáo buộc là thủ phạm, khiến 87 người chết. Bản thân Ngoại trưởng Tillerson cuối tuần qua đã chỉ trích Nga do đồng lõa hoặc do bất tài đã không ngăn chặn vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào rừng rẫy. Và anh Nga lại luôn đánh chối. Nhưng mà nước Mỹ người ta có đủ bằng cớ rồi. Đấy là với cái hành động mà đánh Syria dằn mặt Tập Cận Bình thì đưa đến cái hậu quả là như thế nào? Đầu tiên cái hậu quả là ở với nước Mỹ thì giải tỏa được cái bới móc của đảng dân chủ, đảng thua cử đó, thất cử đó, nói rằng ông này ông ấy bạn với Putin, ông thân mật với Putin này kia. Và bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ lại tiếp tục cho cái thông tin ngược lại, là Putin từ chối gặp ngoại trưởng Mỹ. Ông sau khi đã đánh xong, ông gặp Tập Cận Bình xong, thì ông Tillerson là bạn của ông Putin từ ngày xưa đó. Ông Putin ngày xưa, ông Tillerson ngày xưa là ông Putin đích thân trao tặng ông Tillerson huy chương cao quý của Nga, huân chương hữu nghị vào năm 2013. Và nhiều người kỳ vọng là cựu tổng thống giám đốc công ty Exxon sẽ gặp Putin trong chuyến thăm Nga đầu tiên trong tư cách là ngoại trưởng Mỹ. Nhưng bây giờ ông Putin ông từ chối gặp ngoại trưởng Mỹ để giải tỏa luôn cái bới móc của đảng dân chủ trong nước, là ông Putin với đảng ông ấy thân Nga, thấy không? Và với cái việc đánh Syria dằn mặt cả Tập Cận Bình lẫn Putin thì ông Đức Trump đã giải tỏa được cái đó rồi. Ngay cả trước khi ông Trump ra lệnh cuộc tấn công tại Syria, chuyến viếng thăm của Tillerson đã bị bao trùm bằng những vấn đề gai góc. Những vấn đề đó bao gồm cáo buộc là Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, cáo buộc Nga vi phạm một hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng, cùng với và nỗ lực thu hẹp khác biệt cách thức chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Phản ứng về tin tức của truyền thông cho rằng Tillerson sẽ sử dụng chuyến viếng thăm này nhằm áp lực để mốt cáo thôi ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng minh lớn nhất của Nga tại Trung Đông. Và bên tiếp theo cũng là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tin rằng thì ông Tillerson sang Moscow mà không được ông Putin tiếp, và chỉ tiếp với đối tác của ông ấy là Ngoại trưởng. Cho nên bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tillerson đi Moscow trắng tay trong vấn đề trừng phạt Nga Syria. Ông ấy nói với báo chí như thế này: chúng tôi không thể để điều này xảy ra, tức là Syria nó dùng vũ khí hóa học đó. Chúng tôi muốn làm dịu nỗi thống khổ của người Syria. Nga có thể góp phần vào tiếng nói đó và đóng một vai trò quan trọng, hoặc Nga có thể duy trì liên minh với nhóm này. Xong, chúng tôi tin rằng việc đó sẽ không phục vụ lợi ích dài hạn của Nga. Và bản tin tiếp tục cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May đã nhất trí sẽ gây sức ép để Nga tách ra khỏi ông Assad sau vụ tấn công bằng hóa chất, với dự định áp dụng các biện pháp trừng phạt trọn vẹn. Nhưng hai quốc gia hàng đầu của khối G7 là Đức và Ý đều không đồng ý, tức là không. G7 là cái gì? Là những nước là cường lực nhất thế giới về vấn đề kinh tế. Và sau khi mà Liên Xô sụp đổ thì nước Nga của ông Putin đã được cho vào cộng vào với G7 thành G8. Nhưng mà sau khi ông Putin ông dở cái trò Crimea và Ukraine thì G7 đuổi ông ra khỏi G8 đuổi ông ra khỏi, bây giờ chỉ còn G7 thôi. Và G7 thì cũng chưa hoàn toàn đồng ý là sẽ dùng cái thế lực của G7 để mà đối phó với anh Putin trong chuyện này. Và vì thế cho nên cái nỗ lực mà đối phó với bọn Hồi giáo, tôn giáo trị Hồi giáo mà khủng bố thì đã tiến triển rất nhanh rồi, chỉ còn anh Syria nữa thôi. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng nhà nước Hồi giáo mà tôn giáo trị và khủng bố đó chỉ còn nắm được có 7% lãnh thổ của Iraq. Chuẩn tướng Yahya Rasool cho hay IS giờ đây chỉ kiểm soát một diện tích chưa bằng 1/4 những vùng đất mà chúng nắm giữ ở thời kỳ đỉnh cao là mùa hè năm 2014. Và thời điểm đó nhắm thánh chiến kiểm soát hơn 40% Iraq. Tính đến ngày 31/3 chỉ Iraq, IS chỉ còn giữ có 6,8% lãnh thổ Iraq thôi. Và đến tình hình bên Ai Cập cũng thế, bản tin của RFP ngày 11 tháng 4 cho biết rằng Ai Cập truy lùng thành phần khủng bố chống Thiên Chúa Giáo ở Ai Cập. Sau hai vụ khủng bố nhắm vào nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Alexandria và Tangta, chính quyền Ai Cập đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 3 tháng kể từ trưa hôm nay. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết thêm là lực lượng an ninh đã bắn hạ 7 người theo tổ chức thánh chiến đấy có kế hoạch khủng bố nhắm vào người Thiên Chúa Giáo và cảnh sát tỉnh Asiut phía nam. Trong bối cảnh mất an ninh này, Tòa Thánh Vatican cho biết là Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn duy trì chuyến đi Ai Cập dự kiến vào ngày 28-29 tháng 4. Bây giờ trở lại tình hình Venezuela, thì bản tin AFP vắn tắt cho biết rằng Tổng thống đương quyền của Venezuela là xã hội chủ nghĩa nha, là Maduro tìm kiếm sự ủng hộ ngoại giao, nhưng mà phe biểu tình vẫn tiếp tục biểu tình. Biểu tình với nó bây giờ cả triệu người rồi, chứ không có nói rõ được đâu. Để xem cái nước xã hội chủ nghĩa anh em của anh Việt Nam Cộng sản nó còn sống được bao lâu đâu nữa. Và tiếp theo cái chuyến đi, cuộc gặp gỡ giữa Putin, giữa ông Trump và Tập Cận Bình, thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là ông Donald Trump, ông bắt đầu lên tiếng. Ông cho rằng Bắc Hàn muốn sinh sự khi phát triển vũ khí hạt nhân. Tức là ông Trump, ông nói ngày hôm qua rằng Bắc Triều Tiên đang muốn sinh sự với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, và ông đề nghị Trung Quốc giúp kiểm tra Bắc Hàn đó. Tôi đánh giá rằng cái cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Tập ở Florida vừa rồi là bị ông Trump ông dằn mặt anh kia, anh Tập anh chỉ gượng cười và anh nhẫn nhịn thôi, anh không dám chống lại. Là vì trong mật đàm thì chắc là ông Donald Trump cũng chỉ yêu cầu anh Tập Cận Bình và anh hứa với nước Mỹ từ mười mấy năm trước rằng anh sẽ tự phi hạt nhân hóa cái bán đảo Triều Tiên. Mà anh hứa nó mười mấy năm nay anh không làm. Bây giờ mọi sự các vấn đề khác, hai nước chúng ta có thể hòa thuận với nhau với điều kiện anh phải làm những gì đã hứa rồi thôi. Và anh Tập đã thấy cái hành động là ông Trump ông nói là ông làm với Syria thì về, có lẽ là anh nhận lời, và ông Trump ông hứa rằng sau khi anh làm xong cái lời hứa của anh thì chúng ta sẽ giao hòa với nhau như hai nước bạn, không có gì phải lo cả đấy. Và bây giờ ông Trump ông nhắc lại rằng anh Tàu phải giúp kiềm tỏa Bắc Hàn. Ông Trump cũng đã nói cho hay rằng ông đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp thượng đỉnh hồi tuần trước rằng một thỏa thuận thương mại giữa Bắc Kinh với Washington sẽ tốt hơn dành cho Trung Quốc nếu họ giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên. Khi mà thấy rằng thái độ của giữa Mỹ và Tàu lúc thì căng, lúc thì giảm, lúc thì nhẹ. Thì chúng tôi bàn với nhau rằng không biết anh Tàu ấy cúng cụ được cái gì mà ông Tâm hạ giọng thế. Và bây giờ tôi thấy rằng cái cúng cụ của anh Tàu là anh ấy phải giữ lời hứa. Và trước khi anh giữ lời hứa thì tất cả các vấn đề là ba giao thương bình đẳng với lại Biển Đông với lại Á Châu với các thứ là tính sau. Tức là ông Tâm nói rằng là sẽ tốt hơn nếu họ Tàu giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên. Và bản tin cũng nhắc lại rằng anh Trung Quốc là tài trợ chính cho Bắc Triều Tiên. Và hội đồng quản quan hệ đối ngoại ở Mỹ mô tả Bắc Kinh là đồng minh quan trọng nhất, đối tại thương đối tác thương mại lớn nhất và nguồn lương thực, nguồn vũ khí và nguồn năng lượng chính của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc ngày càng mệt mỏi vì các cuộc thử tên lửa liên tiếp của Bắc Triều Tiên vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, cũng như năm cuộc thử hạt nhân. Bây giờ, ông Trump muốn nhắc lại. Và sau khi nhắc lại như thế, và thấy anh Tàu có vẻ nhẫn nhịn trước cái sự thách đố của ông Trump, thì anh Bắc Triều Tiên anh lại giễu võ ra ngoài. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC là Bắc Hàn sẽ tự vệ bằng vũ lực trước động thái của Mỹ. Từ đó nó đã vào rồi. Sau khi anh giễu võ ra ngoài thì trong khi đó Nam Hàn và Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Bắc Hàn, cảnh báo về các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành các vụ thử tên lửa. Tức là gì? Tức là anh Tàu, anh hứa với Mỹ là anh sẽ thực hiện cái lời hứa năm xưa, nhưng mà anh không anh chỉ hứa rằng thì là nếu mà nó tiến hành cái tiếp tục thử tên lửa thì anh mới đánh nó, còn không thì vẫn phải đưa đến về biện pháp hòa bình. Đấy là cái bản tin mới nhất. Bây giờ tiếp theo cũng là vấn đề đó là anh Tàu đã sang Nam Hàn, Nam Triều Tiên để bàn về cái chuyện đó, tức là tiến hành cái vụ hòa đàm chứ không có gây chiến tranh. Thì hôm 10 tháng 4, ông Vũ Đại Vĩ, phái viên Trung Quốc đặc trách bán đảo Triều Tiên, đã gặp ngoại trưởng và đặc phái viên Nam Hàn. Các quan chức Nam Hàn nói với các phóng viên rằng hai nước đã đồng ý đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung nghiêm ngặt nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục tiến hành các hoạt động là đi con đường hòa bình. Và đi một vài nước cờ để cho Mỹ thấy rằng là Tàu có thiện chí thì giữ lời hứa. Thì bản tin ngày hôm 10 tháng 4 của đài VOA cho biết rằng Bắc Kinh nói rằng thượng đỉnh Mỹ Trung thành công lớn. Hoàn Cầu Thời Báo hôm trước thì Hoàn Cầu Thời Báo nó chọa Mỹ, nó chửi Mỹ lắm, bây giờ nó dịu giọng xuống. Hoàn Cầu Thời Báo hôm thứ Hai nói rằng sau một thời gian bất định, hai cường quốc giờ rõ ràng là đã đang đi trên con đường xây dựng hướng tới phát triển mới quan hệ, mối quan hệ hợp tác song phương. Đó, tức là anh Tàu thì dịu giọng rồi. Và chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc Dali Yang thuộc Đại học Chicago nói với thông tin viên BAT của đài VOA rằng đây là cuộc gặp quan trọng nhất với một nhà lãnh đạo thế giới khi ông Trump lên nhậm chức hồi tháng Giêng vậy, và phần lớn là do các động tác của quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Yang nói ông dự kiến hai bên sẽ đi đến một hình thức thỏa thuận để hạn chế xuất khẩu vũ khí tương tự như thỏa thuận thương mại mà Nhật Bản đã đồng ý trong là cái gì là anh Mỹ, anh Tàu và anh Nam Hàn đã có vẻ thỏa mãn về những cái thái độ đầu tiên của ông Tập. Bây giờ đến bản tin ngày hôm nay thì ông Trump cũng lại nhắc lại là ông đã từng trao đổi một tối hậu thư với ông Tập Cận Bình. Hôm trước thì tôi nhớ nghĩ là tôi chỉ cho đó là một cái dằn mặt thôi, nhưng mà bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết ông Trump nói Trung Quốc có lợi nếu giải quyết khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Và ông nói chi tiết thêm rằng Donald Trump tiết lộ là đã trao một tối hậu thư, mà tiếng Mỹ nó gọi là ultimatum, khi mà tối hậu thư tức là mày không làm là không được. Trao một tối hậu thư cho người tương nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh tuần qua rằng Bắc Kinh sẽ nhận được một thỏa thuận thương mại tốt nếu giải quyết cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Ông Trump viết trên Twitter của ông hôm 11 tháng 4 rằng, tôi giải thích cho Chủ tịch Trung Quốc là sẽ có một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ tốt hơn nhiều cho Bắc Kinh nếu họ giải quyết được vấn đề Bắc Triều Tiên. Và ông nói thêm rằng Bắc Triều Tiên đang tự chuốc họa, nếu Trung Quốc quyết định giúp thì tốt, nếu không chúng ta sẽ giải quyết vấn đề mà không cần Trung Quốc. Đó. Bây giờ thái độ của anh Tàu như thế nào? Anh tỏ vẻ là anh có hứa, nhưng mà rất là dè dặt, nhưng mà anh hứa, anh nhắc lại rằng anh sẽ chưa dùng biện pháp quân sự nếu anh kia chưa có phóng hỏa tiễn. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC là Trung Quốc kêu gọi giải pháp hòa bình cho Bắc Triều Tiên. Anh nói là hòa bình trước thì mới đánh sao, nó không có chứ. Bản tin có nhắc lại rằng thì ông Tập và ông Trump gặp nhau tuần trước tại hội nghị thượng đỉnh ở Florida có bàn vấn đề Bắc Hàn. Cuộc điện đàm, tức là sau đó thì hai ông có điện đàm với nhau nữa. Cuộc điện đàm diễn ra vào sáng thứ Tư, 12 tháng 4. Hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin Nhà Trắng chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết nào, tức là để xem ông Tập Cận Bình có thi hành hay không nữa. Trong cuộc điện đàm này, ông Tập nói Trung Quốc, trong một kép nhé Nguyên, giữ cam kết thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, bảo vệ hòa bình và ổn định bán đảo này, và ủng hộ việc giải quyết mâu thuẫn bằng các biện pháp hòa bình. À. Và bản tin cũng nhắc lại rằng cuộc điện đàm này diễn ra chỉ ít giờ sau khi ông Trump đưa tin trên Twitter vào thứ Ba về cuộc gặp trước đó với ông Tập Cận Bình. Và nhắc lại lời ông Trump nói như thế này, tôi giải thích cho Ngài Chủ tịch Trung Quốc rằng khả năng có một hiệp định thương mại với Mỹ sẽ lớn hơn nhiều cho Trung Quốc nếu họ giải quyết được vấn đề Bắc Hàn. Và nếu anh không giải quyết thì Mỹ sẽ làm. Và ông nói rõ là Mỹ sẽ làm như thế nào. Trong bài phỏng vấn hôm thứ Ba với kênh Fox Business Network của Mỹ, ông Trump cũng nói, Nguyễn Văn, chúng ta đang cử một hạm đội rất mạnh. Chúng ta có tàu ngầm rất mạnh, mạnh hơn hàng không mẫu hạm nhiều. Bây giờ đến anh Tàu, anh phải sang bên Nam Hàn. Đấy, chưa cần ông Trump nhắc nhở thì anh Tàu đã sang Nam Hàn để bàn chuyện là đối phó hòa bình với Bắc Kinh như thế nào. Bản tin của đài VOA ngày hôm qua, Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 10 tháng 4 nhất trí nếu nước Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân, thế thì là, nếu nó thử hạt nhân nữa thì mới đánh đó, còn không thì là nghiêng về giải pháp hòa bình. Và đến ông Nhật nữa. Tại Tokyo, tính khả thi về hành động quân sự của Hoa Kỳ được giảm nhẹ vì Nam Hàn với chỗ tàu nữa giải pháp hòa bình trước, trong khi Hàn Quốc nói trọng tâm vẫn là nhằm nghênh cản và sẵn sàng. Một nguồn tin quân sự cấp cao của Nhật Bản cho biết thêm, nếu quân đội Hoa Kỳ tấn công, có thể yêu cầu Nhật Bản yểm trợ hậu cần, nhưng hiện chưa có thảo luận về vấn đề này. Và bản tin cũng nhắc lại rằng thì anh Bắc Hàn, anh chuyên môn thử vũ khí vào những cái dịp có lễ, và bây giờ để xem những ngày lễ sắp tới xem có rắn bắn hay không. Mà nếu anh không bắn là anh biết sợ rồi. Một vài lễ kỷ niệm trong tháng 4 có thể là một dịp để Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân hay phi đạn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-kyun cho biết, Bắc Triều Tiên đã mời một số đại diện đông đảo truyền thông nước ngoài đến Bình Nhưỡng trong tuần này để tường thuật về cái gọi là ngày mặt trời, là ngày sinh nhật người sáng lập nhà nước Bắc Triều Tiên Kim In-sung là ông nội của anh ấy đó, và ngày 15 tháng 4. Cũng tiếp tục nhắc nhở anh Tàu, bản tin ngày hôm nay của đài VOA, Hàn, Mỹ, Nhật sắp thảo luận vấn đề Bắc Triều Tiên. Tin của truyền thông Nhật Bản dẫn lời nhiều giới chức chính phủ cho biết các đặc sứ về hạt nhân của ba nước đang có kế hoạch tổ chức cuộc gặp ba bên tại Tokyo vào cuối tháng này. Hàn Quốc phải chia sẻ với Hoa Kỳ và Nhật Bản về kết quả những cuộc thảo luận song phương mới đây với Trung Quốc về vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông Kim Hong-kyun, đặc sứ về hòa bình và an ninh bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gặp người đối tác Ngô Đại Vĩ tại Seoul vào ngày thứ Hai, mùng 10 tháng 10. Hai ông đồng ý sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn nếu Bắc Triều Tiên thử nghiệm thêm hạt nhân hay phi đạn. À, tất cả những cái thông tin này chứng tỏ rằng anh Tàu đã phải xúc tiến cái việc mà giữ lời hứa với nước Mỹ và thế giới. Bây giờ thêm một bằng chứng nữa là anh tỏ thái độ là anh xuôi theo Mỹ, là cái bản tin này tôi lấy của truyền thông Việt Nam Cộng sản VN Media VN ở trong nước cho biết rằng Trung Quốc bất ngờ lật mặt với Nga, Syria ngay giữa đất Mỹ. Đó, Nga chắc chắn sẽ không khỏi tức giận trước thái độ của Trung Quốc đối với cuộc tấn công của Mỹ vào Syria, Moscow và Damascus có lẽ sẽ cảm thấy họ bị phản bội. Vào cuối bữa tiệc ngày hôm qua, ngày hôm 8 tháng 4 đấy, Tổng thống Donald Trump đã tóm tắt thông tin về cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình hôm nay. Ai cũng biết rằng Trung Quốc ủng hộ lập trường của Nga trong vấn đề Syria. Bắc Kinh từng nhiều lần cùng Moscow dùng quyền phủ quyết để bác bỏ các bản phát thảo nghị quyết do phương Tây trình lên nhằm chống lại chính quyền Syria. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Rex Tillerson, cuộc đối thoại giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình về cuộc tấn công Syria đã diễn biến theo một hướng hoàn toàn bất ngờ, giật mắt đó. Và sau đó thì Chủ tịch Tập Cận Bình đã bày tỏ sự đánh giá cao trước việc Tổng thống Trump thông báo cho ông ấy về tình hình cũng như lý do dẫn đến cuộc tấn công. Ông Tập Cận Bình đã ám chỉ rằng ông ấy hiểu phản ứng như vậy là cần thiết khi người ta đang giết hại trẻ em. Bây giờ đến phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Hua Trung Nhiên cũng thể hiện lập trường tương tự. Bà Hoa Xuân Ánh à, là cái bà này là chuyên môn cảnh cáo Mỹ là thế. Bây giờ hạ giọng rồi. Trước chúng tôi rất sốc trước vụ tấn công bằng vũ khí mới đã xảy ra và kịch liệt lên án vụ này, trong khi con lại kêu gọi là sự không can thiệp và kiềm chế. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhất quyết bác bỏ việc lên án cuộc tấn công của Mỹ. Đó, tuy rằng sốc nhưng mà không dám lên án. Lập trường của Bắc Kinh hoàn đối lập hoàn toàn với phản ứng của Nga đối với cuộc tấn công của Mỹ, mà nó phản ánh sự đảo chiều. Tức là gì? Anh Tàu bây giờ anh tỏ thái độ là anh phản ứng Putin rồi. Và bản tin của này tiếp theo này, phản anh Putin là anh phản luôn anh Assad nữa. Trước đó là anh Tàu luôn luôn bênh anh Assad. Đó. Và anh Assad này luôn luôn anh tin tưởng vào cái sự đồng minh của anh Tàu. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Phoenix gần đây, Tổng thống Assad cũng khẳng định mối quan hệ Syria-Trung Quốc đang được tăng cường bởi Trung Quốc là một, là trong mặt kép nhé, một người bạn thực sự mà Damascus có thể dựa vào. Tuy nhiên, lập trường mà Trung Quốc thể hiện trong một hai ngày vừa qua đối với cuộc tấn công của Mỹ vào Syria chắc chắn sẽ khiến chính quyền Syria thất vọng. Không rõ diễn biến này có ảnh hưởng thế nào đến quan hệ Nga-Trung Quốc và Syria-Trung Quốc, nhưng chắc chắn những mối quan hệ này sẽ khó có thể tốt đẹp như trước. À. Bây giờ anh chứng tỏ với Mỹ là anh làm theo lời khuyến cáo của Mỹ. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài RFI. Trung Quốc không nhập than Bắc Triều Tiên. Tức là gì? Bây giờ chẳng những không nhập mà những cái hàng triệu tấn than của Bắc Triều Tiên bán cho tàu đã đến cập cảng tàu rồi, bây giờ tàu đã đuổi về hết. Theo hãng tin Reuters ngày 11 tháng 4 2017, một đoàn tàu chở than của Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc đã phải quay trở lại cảng Nam Po, đa số vẫn đầy hàng vì không được tiếp nhận. Bắc Kinh đã ra lệnh cho các công ty Trung Quốc không được nhập than Trung Quốc. Lệnh cấm được ban hành sau khi Bắc Triều Tiên lại cho bắn thử tên lửa gây náo động trên trường quốc tế. Đấy là anh Tàu. Bây giờ đây anh Kuala Lumpur, anh Malaysia cũng thế nữa. Kuala Lumpur sẽ điều tra một vụ chuyển tiền cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên. sau một tiết lộ của hãng tin Anh Reuters, Thứ trưởng Bộ Đại đội vụ Malaysia vào hôm nay 11 tháng 2 vậy xác nhận rằng chính quyền Kuala Lumpur sẽ cho mở điều tra về khả năng một tập đoàn Malaysia lén lút chuyển tiền cho giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong vòng 20 năm qua. Trong một bản tin hôm qua trích dẫn một cán bộ Bắc Triều Tiên đã đào rát, Reuters cho biết là ông Hun Han In, người Bắc Triều Tiên, chủ nhân kiêm sáng lập viên tập đoàn Korea Malaysia Partner tại Malaysia trong vòng 20 năm gần đây, đã chuyển tiền về cho giới lãnh đạo Bình Nhưỡng và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên. Tóm lại, quan hệ chặt chẽ giữa Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng đang bị chú ý sau vụ Kim Jong Nam, người Anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, bị ám sát chết ngày 13 tháng 2 tại sân bay thủ đô Malaysia bằng khí độc cực, loại khí độc cực độc VX. Tiếp theo đó là bản tin của đài VOA ngày hôm qua cũng nhắc lại là doanh nghiệp Trung Quốc được lệnh trả hàng Bắc Triều Tiên, không thấy nhá. Tức là gì? Công ty Đăng Đông Trang Tai nói công ty có 600.000 tấn than Bắc Triều Tiên tại các cảng khác nhau và tổng cộng có đến 2 triệu tấn bị kẹt tại các cảng khác nhau của Trung Quốc để chờ trả về Bắc Triều Tiên. Dữ liệu vận chuyển hàng hải trên mạng Thomson Reuters còn diễn đàn thông tin và phân tích thị trường tài chính cho thấy có ít nhất khoảng nửa chục chiếc tàu chở hàng gần đây đã chở than ra khỏi Trung Quốc, hầu hết tại cảng Weihai và Peng Lai, và chở toàn bộ số than đó về Bắc Triều Tiên. Và với những cái động tác như thế của các phía, thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ cho biết là dư luận quốc tế đặt châu câu hỏi rằng có phải là ông Donald Trump ông đang quay về với chính sách can thiệp thế giới, cầu gì đó ông can thiệp. Những động thái vừa rồi được nhiều người trong giới làm chính sách đối ngoại ca ngợi, trong số họ một vài người phân vân liệu có phải ông Trump đang hướng đến một chính sách đối ngoại mang tính can thiệp nhiều hay không. Nhưng ông Jim Carafano, người từng làm việc trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump, cho rằng sẽ sai lầm khi nhìn sự việc theo cách đó. Ông này là thuộc quỹ Heritage, tức là một cái think tank của nước Mỹ đó, cho một tổ chức khuynh hướng Cộng Hòa, nói rằng tôi không nghĩ đó là chính sách đối ngoại can thiệp. Điều Tổng thống thể hiện là sự sẵn sàng can thiệp khi lợi ích của Hoa Kỳ bị thúc ép. Và nói qua Skype, ông Califano nhận xét rằng đó là sự tương phản với Tổng thống Barack Obama, người đôi khi không muốn sử dụng vũ lực trên thế giới. Và cũng khác luôn cả ông George Bush, vừa bị cáo buộc can thiệp quá nhiều. Cựu trợ lý ngoại trưởng Philip Crowley nói, Tổng thống Trump được bầu lên để giải quyết các vấn đề ở Mỹ. Người ta không bầu ông lên để giải quyết các vấn đề ở Syria. Và đó là lý do vì sao Tòa Bạch Ốc rõ ràng phát đi tín hiệu rằng, mặc dù Tổng thống sẵn lòng có hành động quân sự, song ông vẫn rất hoài nghi về việc làm cho Hoa Kỳ dính líu sâu vào cuộc nội chiến mà không có giải pháp quân sự nào cho nó cả. Thư ký báo chí, tức là phát ngôn viên của Tổng thống là ông Sam Spicer đó, cho biết những động thái của tuần vừa qua đã bị giới truyền thông thổi phồng và các tin tức về việc cải tổ nhân sự ở Tòa Bạch Ốc là không chính xác. Nơi duy nhất đang có cải tổ ngay bây giờ chính là Washington. Và truyền thông của quốc tế không quên nhắc lại rằng bản thân anh Tàu tại sao anh phải đấu dịu với Mỹ, là vì ở trong nước Tàu là mầm lội loạn rất nhiều. Nói sơ sơ là nước Tàu cai trị bằng chế độ độc quyền độc đảng và mầm loạn nội bộ của anh Tàu có nhiều lắm. Nhưng mà bản tin ngày hôm qua của đài RFI nói rằng thế giới đang tố cáo anh Tàu rằng bưng bít thông tin về án tử hình. Nước Tàu là nước xử tử hình nhiều nhất trên thế giới. Và anh ơi, chúng mỹ thông tin. Và ở Á Châu thì anh Philippines, bây giờ anh phải quay sang anh đánh nhau với phiến quân Abu Sayyaf. Mà Abu Sayyaf là gì? Là Hồi giáo do Tàu Cộng đào tạo ra để xuất khẩu cách mạng Á Châu. bây giờ bản tin ngày 11 tháng 4 của đài Á Châu Tự Do nói quân đội Philippines đụng độ với phiến quân Abu Sayyaf. Đấy, tất cả những cái đó là người ta đối phó toàn thế giới. Đấy, đố anh chạy khỏi. Và đây là nước Nhật thì sao? Bản tin ngày hôm qua của đài VOA trích dẫn Reuters cho rằng Nhật ca ngợi cam kết an ninh của ông Trump. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 9 tháng 4 ca ngợi cam kết mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump về an ninh của toàn cầu và của các nước đồng minh sau cuộc điện đàm lần thứ hai với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trong vòng 4 ngày. Tức là ông Nhật bây giờ là Việt Cộng nó đã đánh giá thì Mỹ bỏ đi nhưng mà đã có Nhật, Nhật là đại diện của Mỹ ở Á Châu và đừng có lo. À, hai nhà lãnh đạo đồng ý là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ vẫn giữ liên lạc chặt chẽ về vấn đề Bắc Triều Tiên và nhất trí theo dõi chặt chẽ phản ứng của Trung Quốc. Anh làm đi, không làm được không? Anh không làm được thì chúng tôi sẽ làm. Ngày thứ sáu, 7 tháng 4, ông Abe đã lên tiếng ủng hộ những cuộc không kích của ông Trump ra lệnh chống lại Syria sau khi Damascus sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, làm nhiều người thất vọng. Và đây là thể hiện cái mà anh Việt Cộng anh tự an ủi rằng thì Mỹ bỏ đi nhưng mà anh Nhật là đại diện của Mỹ ở Việt Nam rồi. Thì đây là bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua. Tàu chiến Nhật thăm cảng Cam Ranh. Tàu Fuyuzuki trong thời gian thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4, thủy thủ đoàn trên tàu có những cuộc viếng thăm chào hỏi Ủy ban nhân dân tỉnh Havana. Và đây tôi coi là một cử chỉ giúp anh Việt Cộng anh thoát chung nếu anh thực sự muốn thoát chung. Bản tin cũng nhắc lại rằng trong quá khứ Cam Ranh từng là căn cứ quân sự của Mỹ, rồi đến Liên Xô. Hiện nay Việt Nam tuyên bố rằng cảng Cam Ranh là một cảng quốc tế, sẽ không được dùng làm căn cứ quân sự cho bất cứ quốc gia nào khác ngoài Việt Nam. Thời gian gần đây Cam Ranh đã đón nhiều chiến hạm của các quốc gia khác như Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Úc, Trung Quốc và Nhật Bản. Bây giờ, trong cái tình hình quốc tế như thế, xu thế thời đại như thế, thì anh Tàu anh đối xử với thằng con hoang đàng của anh là Việt Nam Cộng sản như thế nào? Đây là bản tin để chúng ta theo dõi rằng cha con chúng nó bây giờ là sao. Bản tin ngày 10 tháng 4, cái 17, cho biết là Trung Quốc chiếm bãi tục lãm của Việt Nam. Tức là anh Việt Nam Cộng sản muốn thoát chung cũng không thoát được đâu. Bây giờ nó túm cổ nhiều thứ lắm rồi. Bây giờ bãi tục lãm là ở ngoài Bắc, ở chỗ Vinh Bắc Việt ấy. Nó lớn, bãi tục lãm rộng 52 hecta theo các hiệp ước từ thời Pháp, biên giới tự nhiên Việt Trung là đoạn sông Ca Long. Bãi tục lãm nằm hoàn toàn về phía Việt Nam. Năm 2004 Trung Quốc đưa người xây dựng bờ kè xâm chiếm bãi tục lâm, bà con tại Móng Cái quyết ra giữ đất nhưng nhà cầm quyền Việt Nam đã yêu cầu dừng hành động này. Dân ra chống mà chính quyền Việt Nam Cộng sản tay sai của tao, nó không cho dân chống. Ngay sau đó họ ký kết nhường 1/3 bãi tục lâm và 3/4 một cồn ở cửa sông Ca Long cho Trung Quốc. Đây là bằng chứng ươn hèn chiếc ngoại bang không thể cho cãi được. Và bản tin ngày của blog ở trong nước cho rằng rất mong các bạn chia sẻ video này, có video để đông đảo đồng bào được biết đến vụ việc này. Và hô hào rằng đề cao cảnh giác trước tên bạn vàng khốn nạn này. Đấy là dân đấu tranh trong nước đó. Bây giờ dân đấu tranh trước nhân dịp này nói rằng cái tội bán nước của Đảng Cộng sản nó nặng lên như thế nào rồi. Nếu mà anh không thoát chung thì quốc dân Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam sẽ nổi loạn. Bây giờ một block ở trong nước là cà phê Buco. Không cần nói thằng mán nước là những thằng nào, nhưng mà nói 30 điều để chứng tỏ rằng bán nước hay không. Nhưng nó không nói là Việt Nam Việt không bán nước. Bây giờ nếu anh làm một trong 30 điều này thì anh làm ăn nước đấy nhá. Điều thứ nhất là anh để cho các công ty nước ngoài, nhất là các công ty từ một nước nhất định trúng thầu 90% các dự án xây dựng và công trình của chính phủ thì anh bán được. Hai là quốc kỳ của anh nhìn giống quốc kỳ của một nước khác là anh bán nước cho cái nước đó. Thứ ba, chính phủ nước cho phép nước khác lộng hành trong hàng của mình là anh bán được. Thứ tư, khi nước khác xây dựng nhà ở sân bay hay đảo nhân tạo thì chính phủ nước đó im rè là bán được. Thứ năm, khi người dân biểu tình chống nước ngoài và người dân lại bị bắt vì bị cáo buộc là phản động thì anh bán được. Thứ sáu, chính phủ nước đó xây dựng tình hữu nghị với nước kia dù nước kia chẳng có ra gì. Bộ giáo dục nước đó triển khai chương trình học tiếng nước khác mặc dù ngôn ngữ phổ biến nhất là tiếng Anh nhưng phải cái tiếng nước đó là anh bán được. Thứ tám, hàng hóa buôn lậu từ nước kia nhập vô một cách ào ạt mà anh không cản trả được là anh bán được. Thứ chín, dân lao động nước kia đổ vô nước mình một cách phi pháp nhưng chính phủ không làm gì cả là anh bán được. Thứ mười, hay lắm cái bà không nói anh Việt Cộng bán nước nhưng mà anh làm cái này là anh bán nước bất cứ nước nào. Điểm thứ mười, chính phủ nước đó tỏ thái độ ngoan ngoãn trước chính phủ nước kia là bán được. Thứ 11, chính phủ nước đó bắn 21 phát đại bác để chào đón lãnh tụ quốc gia nước kia, một hành động cực hiếm. Tổng thống Mỹ còn không được vinh dự đó, mà anh lấy rừng ra thì anh bán nước cho cái nước đó. 12 là nước đó lấy hệ thống hành chính từ nước kia như một bản sao thu nhỏ đốt sao chép nhẹ nhẹ thôi, là bán được. Thứ 13, truyền hình chính phủ nước đó có kênh tiếng nước kia, mặc dù người xem rất ít, thì là anh bán được. Thứ 14, các công ty nước kia đổ vô nước đó làm ăn trái phép mà vẫn không bị gì, mà anh là anh bán được. Thứ 15, chính phủ nước đó cho phép nước kia khai thác tài nguyên với giá rẻ mạt, là bán được. Thứ 16, hàng hóa nước kia tràn ngập vào trong nước đó, là bán được. Thứ 17, người dân nước đó bắt đầu xì xào nước mình đã bị bán, mà bị cấm, thì cấm xì xào đó, là bán được. Thứ 18, quan chức nước đó bắt đầu chuyển tài sản ra nước ngoài, cho con cái du học định cư ở nước ngoài, là bán nước rồi, để bỏ nước đi. Thứ 19, người dân nước đó lo sợ rồi tìm đủ cách lên quốc tịch khác, nên người ta thấy anh bán nước rồi, người ta tìm đủ cách lên quốc tịch khác, là anh bán nước. 20, khi tàu cá và người dân nước đó bị tàu nước kia đánh, chính phủ nước đó lại im lặng, là anh bán nước. 21, chính phủ nước đó không tưởng niệm ngày mà các chiến sĩ nước đó hy sinh khi chiến đấu với nước kia, là bán được. 22, nước đó có nhiều dư luận viên lên mạng định hướng và chấn an dư luận chống đối đấy, bán được. 23, quân sự nước kia càng ngày càng mạnh chiến trong lãnh thổ của nước mình, đó là bán được. 24, cán bộ nước đó khinh người dân của mình nhưng lại sợ người dân của nước kia, hẹn với giả khác với dân, là bán được. 25, người dân lại tin lời đồn là hai nước sẽ sáp nhập mặc dù đó là tin vịt, đó là bán được. Người dân nước đó coi nước kia là người dân biết là anh bán nước rồi chứ. Người dân nước đó coi nước kia là kẻ thù nhưng chính phủ lại khẳng định hai nước là anh em thân thiết, bán được. 27, nhiều nhà hoạt động chống nước kia là bị chính phủ mình bắt bỏ tù thì anh bán được. 28, chính phủ nước đó đã từng ký công hàm công nhận vùng đất của nước đó thuộc về nước kia, bán được. 29, người dân khẳng định nước mình đã bị bán và tin rằng ai nói điều ngược lại là hoang tưởng, mà anh bắt ra là bị bán được. Và cuối cùng, chính phủ nước kia kiểm soát chính phủ nước đó gần như tuyệt đối. Trương Giang Long nói đó là anh bán được. Và cú búa đưa ra 20 cái tiêu chuẩn này là anh diễu rằng thì tôi đưa ra cái đó đừng có hỏi tôi là phản động nhé, tôi chỉ dùng lịch sử để nói thôi chứ không nói nước nào nhá. Vậy nước mình đã bị bắn chưa hả? Bravo cú búa. Bây giờ trên Facebook đã có nhiều cái thông tin cho thấy rằng dân Việt Nam bây giờ đang sẵn sàng nổi loạn, đừng có ở đó mà tự chấn an. Trên Facebook có cái video mà tôi không có bản tin cho nên tôi chỉ đọc cái tựa đề của video thôi. Cực nóng 2. Phẫn nộ công nhân đốt cháy kho hàng chứa chất độc của Trung Quốc. Đấy là một cái tin tức là dân Việt Nam sẵn sàng nổi loạn. Tin Facebook thứ hai nữa là cực sốc, chính quyền thuê côn đồ đốt cháy chợ Đông Lê, không cho xe cứu hỏa tới chữa cháy. Anh đối xử với dân, hèn với giặc ác với dân như thế. Thì là đấy là một cái mầm nổi loạn. Một bản tin nữa ngày hôm qua trên của báo Người Việt đăng ở trên báo Án Sàm, giải tỏa chợ đêm, dân phấn uất tát phó chủ tịch phường, đánh cán bộ. Bây giờ coi bản tin chi tiết đọc sơ sơ. Giải tỏa lòng đường vỉa hè khu vực chợ đêm Buôn Ma Thuột, khi đoàn liên ngành đẹp chợ chỉ có 5 người trong số hàng trăm tiểu thương tức giận lao phản đối, lao vào cản chợ chống lại công lực lực lượng chức năng. Có người vì quá phẫn uất đã tát vào mặt ông phó chủ tịch phường Thành Nhất và đánh cán bộ trật tự đô thị, chấn thương phải nhập viện. Ngay sau đó họ đã bị bắt đưa về trụ sở công an Buôn Ma Thuột điều tra và xử lý theo thẩm quyền. À, đấy, anh tiếp tục hèn với ác, ác với dân thì dân sẽ nổi loạn. Đấy là những cái mầm nổi loạn nhỏ nhỏ thôi. Và bây giờ đến anh tiếp tục điều hành nước Anh theo mô thức xã hội chủ nghĩa của nước Tàu. Thế nên trong cái bản án 30 điểm vừa rồi đó, để anh tiếp tục thì anh sẽ bị dân nổi lên phản đối. Bây giờ là một cái bản tin về thiết báo dân trí trong nước nhé. Anh đã cấm chợ ngăn sông, bây giờ chính ở trong nước của anh, trong hệ thống công quyền của anh cũng đã phải lên tiếng về cái vụ này, là về ở cái tỉnh Gia Lai, anh ấy làm một cái kè đập thủy điện mà anh ngăn cái dòng sông của một con sông, anh bẻ cái nguồn nước của cái dòng đó vào cái dòng kia để tăng ra cái áp lực để làm thủy điện, và bây giờ bị chính nội bộ của anh nêu ra. Đây là báo dân trí trong nước nha. Công trình sai lầm thế kỷ được nguyên chủ tịch tỉnh lén ký đồng ý đó, khả năng quản lý nước anh phô chấp mất tàu đó. Thủy điện An Khê Ca Tắc được khởi công xây dựng vào năm 2005 với tổng công suất 113 MW. Từ khi công trình được xây dựng, nước của dòng sông Ba chảy qua Gia Lai đã bị chặn để chuyển về dòng sông Côn Bình Định, khiến cho hạ lưu sông Ba đi qua tỉnh Gia Lai và Phú Yên gần như biến thành dòng sông chết. Và hậu quả của việc chặn sông này là cực kỳ nghiêm trọng, khiến hàng vạn người dân ở phía hạ lưu bị bức xúc và bị ảnh hưởng. Bây giờ đến đây, chính anh là một anh tại diễn đàn quốc hội là anh Huỳnh Thành, anh nêu ra cái vấn đề này, bảo là tỉnh của anh làm cái chuyện này là sai rồi, anh gọi là sai lầm thế kỷ, và bây giờ các anh đang cãi nhau là như thế nào, anh nào đổ lỗi cho anh kia. Đây. Trước đó trao đổi với báo chí, ông Đỗ Đức Hoài, phó giám đốc công ty thủy điện An Khê Ca Nắc cho rằng ý kiến của ông Huỳnh Thành tại quốc hội là sai lệch quá nhiều so với thực tế. Thì nghe người ta nói rồi lại nói lại thôi. Và lập tức anh bị ông Huỳnh Thành, ông nói là anh nói vậy tôi đã đến tận nơi tôi khảo sát rồi. Ông Huỳnh Thành cho biết nhà máy nói vậy là không có trách nhiệm, tôi là đại diện cho đoàn đại biểu quốc hội tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và đã nhiều lần cùng đoàn giám sát đi xuống thực tế giám sát. Đừng có nói là tôi chỉ nghe nói lại. Và thì tình trạng bữa nay là khốc liệt hơn do hiện tượng El Nino thể hiện quá sức chịu đựng của đồng bào bữa nay không có nước. Đồng bào họ lưu đấy. À, đấy là một sao chép. Và bây giờ là anh mất bò rồi, anh mới lo rào dầu. Bây giờ tất cả cái hệ thống xã hội chủ nghĩa, anh em của anh sao gốc vào tàu đang bị đầy rắc rối mà anh loay hoay, anh vá víu, anh theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì cái nước anh sẽ thành như thế nào? Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, anh đem cái hệ thống ngân hàng anh nè, xét xử nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Hồng Hà. Bị cáo là ông Đỗ Đức Hưng, nguyên giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Hồng Hà, tức là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tôi không đi vào chi tiết để vắn tắt cái bản tin này. Tôi chỉ cho ra rằng đấy là hệ thống ngân hàng của anh sao chép định hướng kinh tế thị trường định hướng xuống kia thì nợ xấu, nợ công, nợ đìa ra. Bây giờ nói một quỹ dự trữ của quốc gia của anh không còn nữa, zero rồi mà anh cứ nói là còn. Tại Việt Nam hầu hết số tài sản trong các vụ án tham nhũng được thu được thường thấp hơn so với số tiền người thi hành án phải nộp đó. Thế bây giờ anh đem nó ra tôi bỏ tù, anh bỏ tù nó, anh xử tử đó. Nhưng mà anh lấy cái tài sản này về vẫn không đủ để bù lại cái thua lỗ. Đây là một trường hợp khác, cũng như là do Việt Nam Express ngày hôm nay đăng lên rằng một cái vụ khác nữa là anh Trịnh Khánh Hồng, anh chiếm đoạt 860 tỷ đồng của ngân hàng và doanh nghiệp. Anh Trịnh Khánh Hồng này là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tân Hồng, bị đem ra tòa về 10 tội đồng phạm, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, dự kiến phiên xử diễn ra trong 3 ngày. Theo cáo buộc, năm 2008-2009, công ty Tân Hồng kinh doanh thua lỗ, nhưng Hồng chỉ đạo Nguyễn Văn Mạnh, kế toán trưởng, ký các báo cáo tài chính sai sự thật đảm bảo đi, vân vân. Tôi không đi vào chi tiết, anh chi phạm như thế nào, tôi chỉ biết rằng kể cả hệ thống ngân hàng của anh mà sao chép kinh tế thị trường định hướng xuống kia nó bị như thế nào, và vì thật nó làm cho cái quỹ dự trữ quốc gia của anh cạn kiệt không còn gì cả. Và tôi chỉ nói đến cái phần kết của cái bản tin này do ở báo Chân Trí trong nước ra. Trong vụ án này, 5 người nguyên là cán bộ của chi nhánh ngân hàng, mặc dù biết rõ công ty không có tiền trả nợ đến hạn, nhưng vì mong muốn không phát sinh nợ xấu để không bị kỷ luật, nên đã ký các bảo lãnh để ông Hồng đi, ông Trịnh Xuân Hồng đi huy động vốn lấy tiền trả nợ, tức là đảo nợ đó. Trong đó, giám đốc chi nhánh Hưng đã ký 15 chứng thư bảo lãnh thanh toán vượt quyền cả phần phán quyết, không có hồ sơ, không thu phí, không theo dõi trên hệ thống sổ sách, không đúng với quy định của nhà nước cũng như của ngân hàng, qua đó tạo điều kiện cho ông Hồng chiếm đoạt tiền. Ông Hưng đồng phạm với ông Hồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngoài ra với việc cho vay 380 tỷ đồng với công ty Tân Hồng, ông Hưng còn vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. Bây giờ hệ thống ngân hàng của anh bây giờ quỹ dự trữ của anh hết rồi, bây giờ anh không dám đổi tiền để cướp đoạt tài sản của dân, anh phải in tiền ra để giải quyết cái vấn đề hết tiền. Nhưng mà anh in tiền ra thì anh lạm phát, bây giờ anh lại mua vàng vào để chống lạm phát đấy. Và anh giải quyết cái nền ngân hàng như thế nào, tức là ngân sách quốc gia của anh cạn kiệt rồi, anh không có tiền để mua lại các cái ngân hàng đó nữa. Đây là bản tin ngày hôm nay của Vietnam Express ở trong nước đó. Chính phủ nhất trí dừng thôi đó mua ngân hàng giá zero đồng, tức là các ngân hàng mà anh bị phá sản thì nhà nước bỏ tiền ngân sách ra mua, bây giờ ngân sách hết rồi anh không mua được nữa, anh để cho các ngân hàng đó phá sản là anh quyệt tiền của các cổ đông đó. Đấy, bây giờ anh quyệt tiền ký thác cổ đông nhé. Bây giờ đấy. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng không nên quy định về biện pháp này, tức là không sát nhập mà không mua lại đó, và cảnh cáo rằng cái biện pháp này có thể vi phạm quyền lợi của cổ đông và quyền của công dân. Bây giờ là anh Nguyễn Xuân Phúc anh đang bối rối. Và bản tin tiếp tục cho biết như thế này: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc hoàn thiện các quy định về vấn đề này là rất cần thiết, rất cấp bách, nếu chậm trễ sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình điều hành kinh tế xã hội. Thủ tướng đồng ý với phương án xây dựng 2 văn bản để trình Quốc hội, gồm dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu và dự thảo một luật sửa nhiều luật, luật các tổ chức tín dụng và tín dụng và luật có liên quan. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì khẩn trương hoàn thiện 2 văn bản này để chính phủ trình Quốc hội cùng thời điểm. Đến những nỗi trợ này là quá chậm rồi. Tôi nghĩ là anh vá víu kiểu gì cũng không có cứu chữa được cái hệ thống kinh tế tài chính này. Và bản tin cho biết thêm chi tiết rằng hiện nay Việt Nam có 3.000 ngân hàng bị mua lại giá zero đồng, gồm Ngân hàng Xây dựng VNCB, Ngân hàng Đại dương Ocean Bank, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu GP Bank. Trong đó Ngân hàng Xây dựng là nhà băng đầu tiên bị Ngân hàng Nhà nước mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần với giá zero đồng vào ngày 23 tháng 5. À, Ngân hàng Đại dương Ocean Bank là trường hợp thứ hai, và ngày 25 tháng 4 2015, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu GP Bank là nhà băng thứ ba mua lại ngày 7 tháng 7 2015. Đấy. Hệ thống ngân hàng anh định hết.
Vâng, tôi nhắc lại rằng anh in tiền ra để anh mua đô la lại, anh lạm phát làm cho cái tỷ giá đồng tiền của anh bị xuống dốc, và bây giờ anh phải vá víu bằng cách in tiền rồi mua đô la để cho dự trữ, giả giật, tôi gọi là giật dấu ba bài để bản tin của trong nước là Việt Nam Economy. Ngân hàng Nhà nước lại ra tay chặn đà rơi tỷ giá của đồng Việt Nam. Cụ thể, ngày 11 tháng 4, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã tăng mạnh giá mua vào US đô la trên bảng niêm yết. Mức mua vào là 22.575 đồng Việt Nam. Cố định suốt 3 tháng qua đã thay đổi, tăng tới 100 đồng Việt Nam lên mức 22.675. Đấy. Tôi thấy là anh loay hoay rất là bối rối. Là những diễn biến trên cũng đặt ra khả năng sau khi gián đoạn từ cuối tháng 2017, có thể Ngân hàng Nhà nước sẽ lại mua vào ngoại tệ và gia tăng dự như vậy. Tôi đối gia tăng được. Đấy, hệ thống kinh tế tài chính của anh như thế thì làm sao mà anh không sập tiệm được. Và anh, trong khi anh loay hoay bối rối như thế, thì anh vẫn tiếp tục ra tay điều hành đất nước theo cái quy luật của đảng trị và công an trị. Đây là bản tin ngày 8 tháng 4 của Blog Ba Sảm. Luật sư Võ Anh Đông tố cáo cái phương pháp quản trị đất nước về luật pháp của cái chế độ đó như thế nào. Ông Võ Anh Đông cũng tố cáo rằng đoàn luật sư muốn bịt miệng tôi, tức là anh luật sư Võ Anh Đông này. Anh là luật sư và chuyên môn đi về bảo chữa cho những nhà đấu tranh mà bị bắt hoặc là dân oan bị rất là, mà nhiều khi anh không lấy thù lao nữa, nhưng mà anh thuộc luật sư đoàn của tỉnh Phú Yên, thì ngoài cái việc đó anh lại viết ở trên blog của anh về những cái bài về anh phản đối cái hệ thống luật pháp, và luật sư đoàn tỉnh Phú Yên là một ngoại vi của Mặt trận Tổ quốc đó. Nó mời anh lên để với lý do là thảo luận về cái hoạt động, tình hình hoạt động của luật sư đoàn. Mà đến lúc đến nơi thì lại hạch hỏi anh về thì buộc tội anh phải thừa nhận rằng các bài viết của anh ấy làm xấu hình ảnh của luật sư Phú Yên. Và anh Võ Anh Đôn phản đối. Anh nói rằng cái miệng luật sư của tôi bị nhà nước thu 4 loại thuế và 3 loại phí. 4 loại thuế là gì? Thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng. Rồi loại phí, 3 loại phí là gì? Phí bảo hiểm nghề nghiệp, phí luật sư phí và liên đoàn luật sư, phí luật sư và phí liên đoàn luật sư nữa. Nhưng không được tự do nói những điều mình suy nghĩ, huống hồ cái miệng của những người dân thấp cổ bá miệng thì làm sao. Vì thế cho nên tôi phải viết blog. Và anh khuyến cáo rằng đoàn luật sư của nhà các anh hãy làm đúng chức năng nghề nghiệp của mình, đừng tự biến mình thành cánh tay nối dài của cơ quan an ninh để trù dập luật sư đồng nghiệp. Rồi anh tiếp tục công an trị và đảng trị với những người dân chống đối nữa, thì làm sao mà anh có thể hội nhập vào thế giới văn minh của loài người được. Tôi đã nói rằng các anh ấy là hội nhập, muốn hội nhập với người ta mà lại cứ đi dép râu nón cối vào thì người ta cho nó được. Bây giờ bản tin nữa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Thân nhân blogger mẹ nấm tố cáo bị sách nhiễu. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan là mẹ của mẹ nấm đó, Cho biết ngày 9 tháng 3 bà đã gửi đơn tố cáo công an an ninh điều tra tỉnh Khánh Hòa vì đã sách nhiễu và khủng bố các dì và cậu của bố con mẹ Nấm, tức là các người em, tức là gì, nó không khủng bố được mẹ của mẹ Nấm, nó khủng bố đến bà dì và cậu, không thể tưởng tượng được cái chế độ này, nó như thế làm sao mà nó sống được. Đó. Hai người em của bà Tuyết Lan là Nguyễn Thị Tuyết Huệ và chồng là Nhật Quang Mạnh, Nguyễn Thị Minh Trang và chồng là Hoàng Phi Hùng, và ông cậu của cháu là Nguyễn Minh Hùng là em trai, đã nhận được 5 giấy triệu tập của cơ quan an ninh tỉnh Khánh Hòa với lý do làm việc đến liên quan đến vụ án Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh. Thì tội nghiệp bà nói rằng mấy người này có dính lý lên đâu mà nó hại khỏi người ta, để nó quấy nhiễu gia đình người ta, rồi và nó tạo ra cái áp lực rằng gia đình bị sợ bị quấy nhiễu thì phải liên hệ mẹ Nấm, và mẹ Nấm vì thương gì thương cậu mà có thể thôi đấu tranh. Cái bọn cộng sản này nó quái đản như thế đấy. Đó. Và cuối cùng là luật sư Nguyễn Hà Luân, người nhận bảo vệ cho Như Quỳnh, viết trên Facebook như thế này: từ đầu tháng 4 2017, nhiều người thân của cô Quỳnh tiếp tục được cơ quan điều tra lấy lời khai là có liên quan đến vụ án hay không. Những người nói trên là em gái, em rể và cả vợ chồng người gì đó của Quỳnh. Những người nói trên có liên quan gì đến vụ án hay không thì hiện các luật sư chưa đủ cơ sở và thông tin để kết luận. Và VOA Việt ngữ chưa liên lạc với giới hữu trách Khánh Hòa để ghi nhận bình luận về tố cáo thì gia đình của người Nấm. Nhắc lại rằng Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh bị công an Nha Trang tỉnh Khánh Hòa bắt vào ngày 10 tháng 12 2016 và bị truy tố tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Trong khi theo điều luật 88, điều 88 bộ luật hình sự, trong khi đang bị giam giữ chờ ngày xét xử hôm 29 tháng 3, Như Quỳnh được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump và thứ trưởng ngoại giao đặc trách các vấn đề chính trị Thomas Shannon trao tặng giải phụ nữ can đảm quốc tế 2017 cùng với 12 người phụ nữ khác trên thế giới. Ngay hôm sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố việc trao giải cho Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh, một người đang bị điều tra vì vi phạm luật pháp Việt Nam, là không phù hợp và không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Và bản tin tuần trước thì tôi đã nói rằng thì sau khi anh Lê Hải Bình anh nói như thế thì anh bị đuổi việc cả Bộ Ngoại giao và thay thế bằng một nữ nhân vật khác. Và sau khi anh Lê Hải Bình bị đuổi thì Trần Đại Quang, chủ tịch nước Việt Nam Cộng sản, đã phải gặp ông đại sứ Ted Osius để phân trần về cái vụ này, chứng tỏ rằng Việt Cộng nó vẫn còn sợ Mỹ. Bây giờ đến vụ Formosa. Tôi khi vụ Formosa xảy ra, tối đa người ta nói rằng Formosa là tử huyết làm sập cái chế độ Việt Nam Cộng sản. Tôi chỉ đánh giá rằng Formosa là ngòi trò chậm dẫn đến cái lò thuốc nổ làm sập. Và bây giờ, sau khi lấp liếm hàng năm nay rồi, đủ mọi trò lừa bịp dối phỉnh ra để nói rằng không sao đâu, không sao đâu. Và cuối cùng thì không chối cãi được, anh Việt đem cái anh Võ Kim Cự mới anh chấp nhận cho Phong Sao vào Việt Nam, anh ra xử về kỷ luật thôi. Rồi bây giờ anh ra cái luật, anh cho phép Phong Sao, anh nói rằng Phong Sao đã sửa chữa được đến có 53 khuyết điểm thì đã sửa chữa được 52 cái rồi, còn có một cái nữa thôi thì cho nó tiếp tục hoạt động và cho nó một năm để làm cái gì. Và tuần trước tôi đã kiểm điểm rằng thì cái một cái chưa làm được là cái gì, là cái anh muốn đặt luyện thép thì anh phải đốt than đá thành than cốc. Và khi đốt xong than cốc thì có hai cách dập tắt: một là anh dập tắt bằng nước, bằng ướt mà anh ta dập thành khô. Mà khi mà được phép vào Việt Nam thì anh trong cái dự án thì nói là sẽ dập cốc bằng phương pháp khô, để mà lên trong thực tế anh lại làm ngược lại là anh dập thật nước. Nước là nguy hiểm nhất cho môi trường nhưng mà nó lại rẻ tiền hơn cho Formosa, cho nên anh chuyển sang cái nước để tiết kiệm cái dập cốc, dập khô. Và bây giờ anh lại tiếp tục cho nó, và anh hứa rằng một năm sau, nhưng mà anh chăm kim cho anh Hiếu, năm sau mà lại cho thằng nó hoạt động thì cái tai họa môi trường vẫn còn đó chưa hết. Bây giờ anh nói hết rồi, nhưng mà bây giờ lại có những dòng nước đỏ nó lại mới xảy ra, chưa hết, chẳng những nó chưa hết ở đó mà nó lan cả vào đến Vũng Tàu rồi, nhá. Đấy, và bây giờ ấy là và các chuyên gia ở trong nước đã nói rằng thì không thể nào mà cho tiếp tục cho Formosa tiếp tục được. À. Và hãng tin Reuters hôm 6 tháng 4 trích lời linh mục Nguyễn Thanh Tịnh cho biết nếu nhà nước phê duyệt cho Formosa hoạt động trở lại với phương pháp dập cốc ướt sẽ là một hành động vô trách nhiệm và những người dân như ông sẽ còn đấu tranh đến cùng để bảo vệ môi trường. Và một kỹ sư Lê Quốc Trinh nói rằng cho nó tiếp tục thì nó chắc chắn nó còn tiếp tục xả thải, chứ làm sao mà ngưng xả thải được, không có nhà máy nào trên thế giới ngưng xả thải hết. Tức là những người ta vẫn xả thải nhưng mà người ta có biện pháp để mà cái kỹ thuật của anh như thế thì làm sao mà ngưng được. Tháng 4 năm ngoái nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa cũng hẳn là xả thải trực tiếp ra biển làm cá chết hàng loạt, nổi trắng xóa dọc ven biển các tỉnh miền Bắc, Trung Bộ và Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, khiến hàng trăm ngàn người dân mất sinh kế. Các chuyên gia đã phân tích và cho biết việc Formosa sử dụng phương pháp dập cốc ướt là thủ phạm chính gây ra hiện tượng cá chết. Anh bây giờ anh lúng túng lắm, không giải quyết được những vấn đề căn bản này thì chế độ của anh phải sập vào thôi. Bây giờ dân phẫn nộ đủ, chẳng những Formosa mà thôi, mọi phương cách để dân người ta không chịu đựng nữa, người ta biểu tình phản đối và các nhóm lợi ích làm hại chế độ của anh, nhóm lợi nào làm hại chế độ cho ai thì người đó đứng lên đấu tranh. Và bây giờ anh có nhóm đã phải lùi rồi, đây là cái vấn đấu tranh ở cái thu phí giao thông qua cầu Bến Thủy. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do cho biết là bỏ anh cái nhóm này, cái nhóm mà thu phí đó đã bỏ thu phí giao thông qua cầu Bến Thủy. Tức là gì, cái nhóm mà làm cái giao thông qua cầu Bến Thủy đó thì được phép giống như bên Mỹ này, là anh nào ở vùng đó mà đi qua thì anh nào ở vùng đó thì đóng phí thu phí, nhưng mà đóng phí một thời gian nào đó để cái công ty nó lấy lại được vốn rồi thì anh không phải đóng nữa, chỉ những người ở địa phương khác thì mới phải đóng mà thôi. Bây giờ anh vẫn tiếp tục đóng phục thu hết và dân phản đối, bây giờ anh phải quyết định bỏ thu phí giao thông qua cầu Bến Thủy, tức là cái nhóm lợi ích này bị hy sinh rồi. Và bây giờ đến vấn đề nhân quyền, thì trong khi anh Việt Nam Cộng sản vẫn nói rằng tôi có nhân quyền nữa thì cuộc thế giới tiếp tục lên án anh về cái nhân quyền. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do cho biết rằng chính phủ Việt Nam giấu con số tử tù bị hành quyết. Đó. Thế là anh, một trong những cái đòi hỏi về nhân quyền là xóa án tử hình, mà anh vì lý do gì đó vẫn còn duy thì càng phải càng ngày càng ít đi. Nhưng mà anh cứ nói là anh ít rồi, nhưng mà anh không ít. Cũng giống như Trung Quốc, con số người bị tử hình ở Việt Nam được xếp vào danh sách bí mật quốc gia. Anh Tàu là anh xử tình tử hình nhiều lắm. Bây giờ các anh xã hội chủ nghĩa anh em nhà các anh giống nhau ở cái chỗ là anh giấu những cái thành tích phản nhân quyền. Bây giờ đến một cái nhóm lợi ích khác nữa là nó bị dân tố cáo và nhà cầm quyền bảo vệ cái nhóm lợi ích đó bỏ tù mấy cái anh tố cáo đó. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do bị khởi tố tội khủng bố đe dọa lãnh đạo. Hai đối tượng trong vụ đe dọa chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố tội khủng bố và tội không tố giác tội phạm. Báo Dân Việt trong nước dẫn nguồn tin riêng của báo này và loan tin thứ ba. Cơ quan truyền thông này nêu tên hai đối tượng là Nguyễn Trọng Phương, 37 tuổi, trú ở Ba Đình, Hà Nội, bị khởi tố tội khủng bố, và Trần Anh Thuận, 15 tuổi, bởi vì tội không tố giác tội phạm. Theo báo Dân Việt, đối tượng Phương có hành vi nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, là vì cái nhóm lợi ích này là cái nhóm khai thác cát
và bị nhà cầm quyền không cho khai thác nữa. Bây giờ nó đi cái điện thoại nó đe dọa anh lại đường ra sập hỏa. Chế độ của nó bây giờ đủ thứ vấn đề. Bây giờ đến vấn đề tôn giáo nữa. Khi anh Mỹ anh không nói đến TPP nữa thì anh Việt Cộng không bị Mỹ đặt đến điều kiện nhân quyền là điều kiện tiên quyết để được vào TPP. Thì dân ở trong nước thắc mắc rằng Mỹ không đặt vấn đề nhân quyền nữa thì sao? Và thì Mỹ đang chuẩn bị để đặt anh vào cái xúc phạm tự do tôn giáo. Và bây giờ ở Formosa công giáo nổi lên đấu tranh thì nhà cầm quyền đã đổ thừa ra là anh đấu tranh vì quyền lợi công giáo là chỉ gây chia rẽ dân tộc. Bây giờ đạo Cao Đài lên tiếng ủng hộ đấu tranh chẳng những là vì vấn đề môi trường mà là vấn đề mất nước, vấn đề bị tàu nó xâm chiếm mà mất nước. Đây là bản tin của blogger Exodus trong nước, blogger trong nước đem về cho tôi căn cứ vào cái phong trào dân chủ ở trong nước ngày 10 tháng 4 nói rằng tín hữu Cao Đài, tộc đạo Châu Thành Vĩnh Long đồng hành cùng dân tộc. Biển chết, cá chết, rừng hết, ngư dân chết, toàn dân chết dưới bàn tay độc ác của Tàu Cộng và Việt Cộng. À, chúng tôi những tín đồ Cao Đài bảo thủ chân truyền nơi tộc đạo Châu Thành Vĩnh Long thiết nghĩ tôn giáo Cao Đài sinh ra từ trong lòng dân tộc, luôn luôn gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Tôn giáo phải có trách nhiệm cùng dân tộc, đồng hành cùng dân tộc, giải trừ quốc nạn, nội xâm và ngoại xâm để bảo vệ đất nước và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự sống còn của dân tộc. Để biểu hiện tinh thần và trách nhiệm thiêng liêng có cả đó, hôm nay vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật 13 tháng 3 Đinh Dậu, tức là ngày 9 tháng 4 2007, chúng tôi đại diện cho một số đồng đạo liên hương nơi tộc đạo Châu Thành Vĩnh Long, quy tụ về tư gia của hiền huynh chánh trị sự Nguyễn Kim Luân cùng nhau thiết lễ cầu nguyện Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế ban hồng ân cho dân tộc Việt Nam sớm giải trừ quốc nạn nội và ngoại xâm để lập lại hòa bình dân chủ tự do thật sự trên đất nước Việt Nam. Buổi lễ cầu nguyện xong, chúng tôi cùng nhau trương những biểu ngữ với nội dung như sau: một là tín hữu Cao Đài đồng hành cùng dân tộc giải trừ quốc nạn nội xâm và ngoại xâm; hai là Formosa cút khỏi Việt Nam; ba là nhà máy giấy Liên An cút khỏi Việt Nam. Kết luận: đứng trước sự tàn vong của dân tộc, Đức Hộ Pháp Phòng Công Tác Giáo Chủ Đạo Cao Đài có dạy rằng cứu nước toàn dân phải trổ tài. Đó là lời vàng tiếng ngọc của Ngài. Là tín đồ Cao Đài, chúng ta không thể làm ngơ trước đại họa mất nước, dân tộc bị hủy diệt. Hãy chung sức cùng toàn dân đứng lên đấu tranh, giành lại chủ quyền độc lập dân tộc, giành lại quyền dân tộc tự quyết. Mầm nổi dậy đã bắt đầu trỗi lên và đã làm cho chế độ Việt Nam Cộng sản bắt đầu lo sợ. Facebook, TM, CNN cả trong nước được Ba Sàm đăng lại cái tin rằng lo sợ dân biểu tình, nhà cầm quyền Nghệ An gửi công văn hỏa tốc cho các linh mục. Bây giờ các linh mục vào đó, người đó tiếp tục biểu tình. Anh biểu tình Formosa không được thì người ta cứ làm lễ ở nhà thờ này, rồi các nhà thờ trong vùng người ta đi qua đi lại làm lễ với nhau, người ta biểu tình thì anh sợ lo sợ anh nhà cầm quyền Nghệ An gửi công an gửi công văn đó. Thông tin cho biết hôm nay ngày 8 tháng 4 2007, linh mục Anthony Đặng Hữu Nam đã nhận được các công văn trả lời, tức là tuần trước ông đi cho ông đòi hỏi gì đó, bây giờ anh trả lời gì? Trả lời từ phía chính quyền cho công văn phản hồi của các linh mục đang hoạt động trên địa bàn thẳng bàn hiện Quỳnh Hưu về công văn 333 UBNGV. Trong số này có công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An, công văn của huyện ủy và Công an huyện Quỳnh Lưu. Cụ thể bốn cái là: một là công văn hỏa tốc này kia,
hai là công văn của một là của tỉnh Nghệ An, hai là của công an tỉnh Nghệ An, ba là công an của huyện ủy Nghệ An và công an của huyện Quỳnh Lưu. Công an là huyện ủy đấy, công an là tỉnh ủy đấy. Những công văn này đều ký ngày 7 tháng 2 vậy, thông báo việc đã nhận công văn của các linh mục và báo đã chuyển đến chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu xem xét và giải quyết. Riêng công văn của ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu đề ngày lại chỉ nói đến yêu cầu của các linh mục về quyền tự do biểu tình mà không đả động đến quyền tự do tôn giáo. Tức là nó chỉ nó chống nó biểu tình nó kia chứ. Bây giờ ta nói thì nhà thờ này kia thì sang người ta làm lễ nhà thờ kia, mà anh cũng gọi cái đó là biểu tình. Tôi không có biểu tình, tôi chỉ hành nghề tôn giáo thôi, mà anh cũng cấm sao được. Đấy là công an bây giờ nó loay hoay, nó né tránh mà nó lách đòn một cách rất là hài hước. Cũng cùng nhắc lại hôm 6 tháng 4 2007, linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục đã đến tận trụ sở huyện Quỳnh Lưu để đại diện nạp đơn phản đối của tất cả các linh mục trên địa bàn huyện, phản đối công văn ngày của ông Hồ Ngọc Dũng, phó chủ tịch huyện Quỳnh Lưu. Phía nhà cầm quyền cho rằng người dân và linh mục cần trình báo với các huyện nếu muốn tham dự và dâng lễ tại nhà thờ khác nơi mình sinh sống và quản nhiệm. Các linh mục trong hoạt trận nghĩa cho rằng công văn này vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo của công dân. Qua cái văn thư phúc đáo đó, trong ngày 6 tháng 4 khi đi nạp đơn, đã có hàng ngàn công an an ninh và cảnh sát cơ động được điều tới để đối phó với người dân đi nạp đơn. Nhưng cuối cùng, người ta chỉ đón có phái đoàn đại diện có 7 người thôi, thì người dân cũng đã chấp thuận. Việc đáp trả nhanh chóng từ phía chơi hữu chức thể hiện một sự lo sợ đối với sức mạnh của hàng chục ngàn người dân trong giáo hạt Thuận Nghĩa. Nói về những suy nghĩ khi nhận các công văn hỏa tốc, linh mục Đan Tôn Đặng Hữu Nam cho biết, mới nhìn qua đã thấy có nhiều điểm bất hợp lý trong những công văn này. Có một điều dễ nhận thấy là nhà cầm quyền đang cố lèo lái dư luận qua một hướng khác, khi cố tình coi đây như các biểu tình chứ không phải là vấn đề tôn giáo. Và ông hứa rằng chúng tôi sẽ sớm có phản ứng phù hợp. Trong khi chờ đợi thì bọn công an nhân dân, đây là báo công an nhân dân, nó đăng tin rằng sẽ xử lý nghiêm các đối tượng tuần hành biểu tình vi phạm pháp luật. Người ta đi lễ tôn giáo mà nó gọi là biểu tình thôi. Sáng nay, mùng 10 tháng 4, tại trụ sở Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo công an một số đơn vị địa phương để bàn các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trong dịp lễ kỷ niệm 12 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Bây giờ nó sợ lắm, đến ngày 30 tháng 4 năm ngoái, nó chỉ dám là kỷ niệm một cách sơ sài thôi, và nó sợ rằng năm nay dân đấu tranh sẽ lấy cái ngày 30 tháng 4 là cái cơ hội để mà xuống đường, để chuyển sang cái lên án chế độ đó một cách mạnh mẽ hơn. Và tham dự cái cuộc mà hội luận để mà tạo dựng ra cái bàn những cái biện pháp để đối phó thì có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tổng cục Bộ Tư lệnh, lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, lãnh đạo công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tại cuộc họp, Thượng tướng Tô Lâm đã đánh giá thời gian qua dưới sự chỉ đạo thường xuyên kịp thời của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, với vai trò tham mưu tổng cốt của lực lượng công an nhân dân các cấp, tình hình an ninh trật tự trong cả nước cơ bản đã được bảo đảm, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của nó. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình an ninh trật tự nổi lên là tại các tỉnh miền Trung, liên tục xảy ra một số vụ việc giáo dân tập trung đông người tuần hành biểu tình, chặn đường quốc lộ, cản trở giao thông, chống người thi hành công vụ, tấn công lực lượng công an làm nhiệm vụ, quay phim chụp ảnh tán phát trên internet, tuyên truyền xuyên tạc về công tác đền bù hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường và chủ trương giải quyết vấn đề phong vô sát của Chính phủ, thậm chí tụ tập đông người kéo vào trụ sở ủy ban nhân dân huyện, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng trên địa bàn. để chủ động triển khai các mặt công tác công an bảo đảm ổn ninh an ninh trật tự từ nay đến dịp 30 tháng 4 bổ sung năm sau tiếp. Thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo thủ trưởng công an các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công an, chủ động công tác phòng ngừa phát hiện ngăn chặn kẻ phòng ngừa phát hiện đến tận nhà đấy, cản trở đó, chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn kiên quyết xử lý kịp thời không để các vụ diện chống người chặn quốc lộ gây ách tắc giao thông tuần này, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng luật để tuyên truyền chống nhà nước cộng sản là về vi phạm pháp luật nhá, xúc phạm quốc kỳ cũng là vi phạm nhá, gây rối trật tự công cộng nhá, cản trở giao thông này đấy là công an đã ra lệnh cho nhau như thế. Và sau khi ra lệnh xong thì nó làm một cái hành động dằn mặt. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, công an nhà cầm quyền địa phương khởi tố vụ biểu tình ở Lộc Hà, Hà Tĩnh. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Và cái vụ biểu tình Lộc Hà nó xảy ra như thế nào? Tức là người ta biểu tình, người thì nó gài người vào, nó đánh người ta, rồi bị người ta bắt lại, người ta đánh lại, rồi thì người ta đem giao cái nhà cầm quyền đến can thiệp nhận đây là công an, và bị thì người ta giao lại cho công an, và bây giờ nó viện cái cớ đó nó thì là người biểu tình cái là bắt giữ người trái phép, người ta bắt thì giao cho anh, mà không phải là người ta bắt công an, người ta bắt một thằng công an mà mặc thường phục, anh mặc thường phục thì anh ra đi chứ các gì nhận công an thế. Và hàng trăm người kéo vào các văn phòng làm việc gây ngưng trệ hoạt động. Cảnh sát điều tra cho hai người biểu tình đã đánh trọng thương một chiến sĩ công an và có hành vi ngăn cản việc đi người cứu cứu. Anh mặc thường phục, anh vào anh làm mất trật tự thì ta phải đánh anh thôi, anh đánh người ta ta phải đánh lại thôi, anh coi như là một bọn côn đồ thôi, anh giả dạng côn đồ để anh đánh người ta người biểu tình thì người ta đánh lại, người ta đánh côn đồ chứ đánh côn ta. Về sau anh nhận nó là công an, đó là việc của anh, tại ai bảo anh gài côn đồ, gài công an giả dạng côn đồ vào, anh mặc thường phục thì không được coi là cái đó là công an. Vì thế cho nên cái thằng đó vào là đánh người ta đánh lại thì người ta giao ta thì cái thằng mặc thường phục đó là tội phạm thì bị truy tố, chứ không phải là cái người đánh giao lại cho anh. Đấy là luật cộng sản của các anh càng dở trò ra thì sẽ càng là trò diễu dở mà thôi. Và bây giờ anh công an ấy là còn khiếu nại rằng cái việc đi biểu tình hay là đi làm cái là dùng những cái máy quay phim chụp hình bất hợp pháp thì là không được, anh phải yêu cầu nhà nước ra một cái luật là không cho cái đó ra. Công an bây giờ nó bắt bẻ cái biểu tình, nó bắt bẻ lây sang cả là truyền thông của nhà nước nữa, tức là nó nói là không cho đi chụp hình bằng cái máy vớ vẩn đó, thì tức là và anh bị ngay chính nội bộ nhà các anh phản đối. Tức anh nội bộ phản đối là gì? Là anh Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Anh cho biết, anh nói với báo chí rằng thời gian qua đã phản ánh mạnh mẽ việc triển khai. Đấy là cái nghị quyết Trung ương 4 của cái khóa 12 này đấy. 4 anh bị cái đó, anh ra cái nghị quyết đó và anh yêu cầu ra cái luật để cho anh không cho chụp hình láo lếu. Thì anh Nguyễn Thiện Nhân anh nói rằng đối với những vụ việc mà báo chí phản ánh thì mặt trận không thể đứng ngoài. Địa phương nào có hiện tượng tiêu cực tham nhũng lãng phí thì mặt trận các cấp phải biết và phải cùng vào cuộc để giải quyết. Chứ không phải là người ta giải quyết thì anh bắt bẻ.
ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Ban Tuyên giáo, Ban Dân chủ và Dân pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rà soát lại tất cả các văn bản pháp luật từ hiến pháp để xem quy định này có hợp hiến hợp pháp hay không. Cạnh đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối chiếu kinh nghiệm quốc tế. Thì ông nói ở bên Mỹ người ta thấy là hãng hàng không America đó, gì đó vừa mới quá tải xong rồi đuổi 4 người đi, mà đuổi 4 người ta chống lại, anh đánh người ta, rồi gì? Anh tưởng là đánh người ta không biết, nhưng mà cái hình ảnh anh đánh khách hành khách như thế lên mạng báo chí rồi là khắp thế giới người ta phản đối, và bây giờ hãng hàng không đang bị sặc dối. Thì lên quốc tế là như vậy, anh Việt Nam làm sao mà cấm được người ta không chụp hình chụp ảnh được. Và bản tin kết luận rằng theo dự thảo nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm ghi hình định vị, Bộ Công an đề xuất nghiêm cấm việc sử dụng thiết bị sử dụng phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm ghi hình định vị gây phương hại an ninh quốc gia trật tự xã hội. Điều này đã gây nhiều băn khoăn trong xã hội, nhất là đối với đội ngũ phóng viên báo chí của nhà nước nữa. Bình luận của tôi về cái tin này: bằng cách này hay bằng cách khác, chế độ cầm quyền, công an trị, đảng trị, độc tài của các anh là phải bị xu thế thời đại đó tiêu diệt. Anh càng cố bám thì anh càng mau chết mà thôi. Anh phải không thể nào cự lại được cái lòng dân, và nhất là anh không thể nào kháng cự lại cái xu thế của thời đại. Tôi muốn vào dùng cái bản tin cuối cùng trong bản tổng hợp này là cái bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, có tựa đề là biểu tình lớn ngày 30 tháng 4 sắp tới. Nhiều cuộc biểu tình dự trù diễn ra nhân dịp 42 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như Washington DC, Paris, Frankfurt, Canberra và có thể cả ở Việt Nam. Ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại thủ đô Hoa Kỳ và vùng phụ cận cho biết về kế hoạch tại Washington DC. Cuộc biểu tình 30 tháng 4 này không phải là cuộc biểu tình phản đối thường lệ, mà là một cuộc biểu tình để yểm trợ cho những người đòi quyền sống ở Việt Nam, những người đòi quyền tự do chính đáng của người dân, nhất là đấu tranh đòi hỏi tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, phản đối hành động đánh đập người dân đi biểu tình đòi hỏi quyền lợi về vấn đề Formosa. Theo chương trình, sự kiện này sẽ bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 4 trước Tòa Đại sứ Việt Nam ở Washington, mà theo ông Đinh Hùng Cường sẽ tập hợp nhiều cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ tham gia. Ông Đinh Hùng Cường cũng nói thêm: chúng tôi luôn luôn kêu gọi và hy vọng rằng sẽ có một số đông cô bác tham gia, vì cuộc biểu tình ngày 30 tháng 4 này không phải như thường lệ. Thành ra số người, chúng tôi tin tưởng rằng số người tham gia sẽ đông đảo hơn những lần trước. Ngoài cuộc biểu tình tại thủ đô Washington, cộng đồng người Việt tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ còn tổ chức các sự kiện tri ân và tưởng niệm các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối tuần, bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 cho đến ngày 2 tháng 5. Bây giờ đến Úc Châu sẽ thực hiện một cuộc biểu tình trước Tòa Đại sứ Việt Nam và Tòa Đại sứ Trung Quốc tại Canberra. Nhiều tiểu bang của Úc Châu đã gom lại cùng vài ngàn người, trung bình khoảng từ 2.000 đến 3.000 người. Kỳ này kỳ hy vọng cũng đông, yểm trợ để cho người dân trong nước đứng lên quang phục quê hương đòi quyền tự quyết. Bây giờ đến Pháp, theo trang lyhương.net, cộng đồng người Việt tại Pháp cũng sẽ tổ chức một cuộc biểu tình trước Sứ quán Việt Nam tại Paris từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 30 tháng 4 với chủ đề "Hãy đứng lên vì môi sinh và sự sống còn của dân tộc và là trách nhiệm của người dân". Bây giờ đến Đức. Tại Đức vào lúc 13 giờ ngày thứ Bảy 29 tháng 4 sẽ diễn ra cuộc biểu tình trước Tổng lãnh sự Việt Nam và Frankfurt để hỗ trợ cho tất cả những cuộc xuống đường của toàn dân tại quốc nội nha, hỗ trợ cho các cuộc xuống đường tại quốc nội. Đấy là tin của trang lyhương.net loan báo. Bây giờ quốc nội thì sao? Linh Mục Nguyễn Đình Thục, giáo sĩ Song Ngọc ở Nghệ An, nơi chịu thiệt hại nặng nề vì thảm họa môi trường Formosa, cho VOA biết giáo sư của ông chưa có kế hoạch cho cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 30 tháng 4 năm nay. Nhưng, theo ông, việc thực hiện một cuộc biểu tình như thế thì không phải là điều quá khó khăn. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa có lời kêu gọi biểu tình. Nhưng việc chúng tôi biểu tình cũng không phải cái gì khó khăn, mà chúng tôi cần phải có một chương trình, một chương dài và kế hoạch này nọ. Đối với cộng đồng giáo sư thì việc chúng tôi xuống đường biểu tình yêu cầu hay phản đối vấn đề gì đó thì không phải là điều quá khó khăn. Liên tiếp trong tháng 3 vừa qua, hàng trăm giáo dân, giáo sĩ Song Ngọc Nghệ An đã nhiều lần xuống đường yêu cầu chính quyền giải quyết bồi thường thiệt hại cho ngư dân trong sự cố môi trường Formosa. Vào ngày 3 tháng 4, một cuộc biểu tình lớn đã diễn ra ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, mà theo người địa phương ước tính, lúc cao điểm có khoảng 7.000 người quanh khu vực đặt trụ sở ủy ban huyện, đa số người đi biểu tình là giáo dân. Đó. Bây giờ phản ứng là tại Hà Nội ngày 10 tháng 4, anh Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo dưới cấp dưới kiên quyết không để xảy ra các vụ tụ tập đông người chặn quốc lộ như đã xảy ra ở miền Trung thời gian gần đây. Ngoài ra, theo truyền thông trong nước, cũng trong ngày 10 tháng 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì một cuộc họp với quân ủy quân ủy trung ương tại Bộ Quốc phòng nhằm chỉ đạo nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Sẵn sàng chiến đấu nha. Những cuộc họp quan trọng của lãnh đạo Việt Nam phần nào cho thấy sự thận trọng của chính quyền và cũng chỉ dấu cho rằng các biện pháp răn đe bắt bớ sẽ được tiếp tục sử dụng để ngăn chặn các cuộc biểu tình nếu có vào dịp lễ 30 tháng 4 năm nay. Cộng đồng người Việt hải ngoại nói các cuộc biểu tình đã lên lịch nhằm yểm trợ cho các phong trào kêu gọi ở dân chủ trong nước. Được tiếp tục dẫn lời ông Đinh Hùng Cường, ông nói như thế này, nguyên văn. Cuộc biểu tình bên nhà Việt Nam là thái độ của những người anh hùng, những người dân đã không chịu nổi sự áp bức. Chúng tôi thấy đây là đúng lúc. Người dân Việt Nam phải can đảm, chúng tôi ở hải ngoại sẽ làm hết sức mình yểm trợ cho các bạn trong nước. Việc làm của các bạn là vô cùng chính đáng. Thái độ chúng tôi rất kính phục và ngưỡng mộ, cho dù bị đe dọa bóp chặt trong chứng nước trước các vụ phản đối. Hôm qua, 10 tháng 4, báo Quân đội Nhân dân của Việt Cộng cũng nói rằng, nguyên văn, tận dụng sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung hơn một năm qua, những phần tử xấu dưới bỏ hoặc tôn giáo đã ra sức lôi kéo một bộ phận giáo dân gây rối an ninh trật tự, hỏng tạo cớ vu khống ngăn vạ chính quyền, đàn áp tôn giáo, bóp ngặt dân chủ, để từ đó lu loa với thế giới về một Việt Nam bất ổn, chia rẽ đoàn kết dân tộc, kính mời mọi người kêu nợi nước ngoài can thiệp vào Việt Nam. Anh Việt Cộng phải tiếp tục là anh phản bác. Và đây là chấm dứt buổi tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay. Và tôi chỉ kết luận cái buổi tổng hợp này với một câu rất ngắn gọn. Xu thế thời đại hiện nay không cho phép cái bọn dép râu nón cối hội nhập lộn xộn vào cái thế giới ngày hôm nay. Các ngươi phải biết mình là ai, và thế giới ngày hôm nay là ai, và cái thế giới ngày hôm nay có chấp nhận cái bọn giọt râu nón cối đi vào nền văn minh dân chủ tự do của thế giới ngày hôm nay hay không?